là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái viếng nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Yên. Huyện Lục Yên xóa 12 điểm trường lẻ. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo nghi thức quốc tang. Đoàn đại biểu đại diện tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã tới viếng nguyên chủ tịch nước đại tướng Lê Đức Anh. Tại lễ viếng, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên chủ tịch nước đại tướng Lê Đức Anh. Đồng chí bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái ghi vào sổ tang vĩnh biệt người chiến sĩ cách mạng kiên cường, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Lê Đức Anh và gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau lễ truy điệu, đoàn linh xa đưa di hài Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài để về nơi an táng tại nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 17 giờ chiều nay. Để tỏ lòng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, từ sáng nay, tất cả các cơ quan công sở nhà nước, các ban của Đảng, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, các tổ chức, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã treo cờ rủ và ngừng hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác trong 2 ngày quốc tang.
Thưa quý vị và các bạn, trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, cùng với nhân dân cả nước, người dân Yên Bái cũng chung niềm đau vô hạn.
Vinh dự hai lần được gặp nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khổ là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời ông Nguyễn Quang Soạn ở tổ 3 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Khi được tin Đại tướng Lê Đức Anh qua đời, người cựu chiến binh Nguyễn Quang Soạn không giấu nổi sự xúc động và niềm tiếc thương vô hạn. Ông Nguyễn Quang Soạn, tổ 3 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
"Mà chúng tôi thấy rằng là những người chiến sĩ trước đây được tham gia và các cái chiến dịch cũng như là chống Mỹ cứu nước ấy, thì chúng tôi thấy rằng là rất xứng đáng là một đồng chí ủy viên bộ trị, đồng chí đại tướng và đồng chí rồi sau đó đồng chí lên chủ tịch nước, thì đồng chí là thể hiện càng mẫu mực tất cả mọi cái nhiệm vụ mà quan tâm đến cái sự xây dựng đất nước cũng như là các cái mặt đồng chí tham gia. Sau đó đồng chí chuyển sang khi nghỉ bộ chính trị, đồng chí làm cố vấn ban chấp hành trung ương, đã đóng góp rất nhiều đối với vấn đề xây dựng đất nước. Tôi nghĩ mãi cái câu đồng chí nói là trước đây chúng ta đã hy sinh tất cả để về giải phóng đất nước, thì bây giờ phải có trách nhiệm là xây dựng đất nước theo xây dựng một cái đất nước mới và đảm bảo cho đời sống nhân dân cũng như các mặt là phải phát triển đi lên. Và khi được tin đại tướng qua đời thì chúng tôi, bản thân tôi là một chiến sĩ mà đã được trực tiếp gặp với đại tướng ấy, 2 lần ấy, về tôi có cái cảm xúc là rất thương tiếc đồng chí đó.
Tuy tuổi đã cao, nhưng ông Nguyễn Văn Tình, tổ 12, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, không bao giờ quên những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc dưới sự chỉ huy của Đại tướng Lê Đức Anh. Ông Tình cũng như bao người dân Yên Bái đều vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của người lãnh đạo tài ba mà giản dị, gần gũi. Ông Nguyễn Văn Tình, tổ 12, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, chia sẻ:
Năm 54 khi tôi bắt đầu từ miền Nam cũng ra đây, thì là gặp Đại tướng Lê Đức Anh lên khảo sát và kiểm tra tình hình biên giới phía Bắc ở Hoàng Liên Sơn. Một số các đồng chí hỏi thế thì báo cáo Đại tướng là Đại tướng ra từ miền Nam ra miền Bắc ra biên giới này, Đại tướng có thấy có cái gì khác với ở biên giới Campuchia không? Thì Đại tướng Lê Đức Anh trả lời là ở biên giới thì nói chung là có một cái chung là tất cả là đều phải cảnh giác với mọi âm mưu của kẻ địch để bảo vệ làm sao vững chắc biên giới của Tổ quốc. Đấy là cái chung chất. Còn cái riêng thì ở Việt Nam có cái khác, tức là cái biên giới của miền Nam là nó không đổi núi nhiều bằng như biên giới phía Bắc. Cho nên là cái vị thế ở biên giới phía Bắc này là có nhiều cái ưu thế để kẻ thù không thể tức là xâm phạm tổ quốc của chúng ta một cách nhanh chóng được, một cách bất ngờ được. Thế đấy là cái một số các đồng chí hỏi như thế, thì đồng chí Lê Đức Anh có trả lời như thế, cho nên chúng tôi cũng rất là phấn khởi, tức là được đứng trên cái vị trí của biên giới phía Bắc để bảo vệ tổ quốc, mà đồng chí Lê Đức Anh lại có cái động viên như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi.
Nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh là nhà lãnh đạo, nhà quân sự đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Cuộc đời của Đại tướng gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội. Đại tướng cũng là người chỉ huy trực tiếp chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ở phía Tây Nam và giúp cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ để hồi sinh, xây dựng đất nước Campuchia. Trên cương vị là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn đầu đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Đại tướng Lê Đức Anh đã cùng tập thể lãnh đạo của Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng, góp phần đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng, phát triển kinh tế, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững và củng cố. Vì vậy, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Yên Bái nói riêng, luôn dành cho Đại tướng Lê Đức Anh những tình cảm trân quý nhất. Ông Nguyễn Ngọc Thế, tổ 8, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tâm sự.
Thực sự được tin nên là Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, thì chúng tôi cũng như mọi người dân Việt Nam đều rất buồn và thương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh. Thế và cũng rất tin tưởng rằng là lớp lớp những thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội cũng như là cán bộ đảng viên hiện nay thì có đề tâm mà theo dõi và thấu hiểu cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh thì càng tin tưởng vào là những người lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, của những cái thế hệ trước và những cái thế hệ kế tiếp.
Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, với tất cả tấm lòng thành kính, người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng nguyện không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà các thế hệ ông cha đã dày công vun đắp.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tiếp xúc cử tri các xã Yên Hưng và Yên Thái, huyện Văn Yên.
Sau khi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6. Trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, cử tri xã Yên Hưng và xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành quản lý của Nhà nước. Đồng thời kiến nghị Đảng và Nhà nước xem xét sớm có chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập thôn mới. Cử tri cũng đề nghị sau khi xã Yên Hưng và Yên Thái sáp nhập vào thành một xã mới sẽ lấy tên là xã Hưng Thái. Cử tri cũng mong muốn tỉnh và huyện Văn Yên tiếp tục bố trí cán bộ làm công tác thú y cơ sở có trình độ chuyên môn để địa phương chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Đăng Luận cảm ơn những tình cảm và ý kiến tâm huyết của cử tri đối với Quốc hội. Trên tinh thần đổi mới sáng tạo, hoạt động của Quốc hội ngày càng đáp ứng được những yêu cầu và nguyện vọng của cử tri. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra dân chủ, công khai, chuyển từ tham luận sang tranh luận và được phát thanh truyền hình trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhận được sự quan tâm theo dõi và giám sát của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Văn Yên thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp những ý kiến kiến nghị khác của cử tri để trình lên Quốc hội và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết.
Sáng nay, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định kết quả thực hiện chương trình tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Sau gần 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Giới Phiên đã huy động trên 40 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, xã Giới Phiên đã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 100% tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa đạt hơn 86%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 36,45 triệu đồng, đời sống nhân dân được nâng lên, số hộ khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,3%, hộ cận nghèo còn 4%, không còn hộ ở nhà rột nát. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước, hợp vệ sinh, được dùng điện và số hộ có phương tiện nghe nhìn đều đạt 100%. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí xã Giới Viên đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và xã Giới Viên nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên hội đồng thẩm định, khẩn trương bổ sung hoàn thiện lại báo cáo hồ sơ đảm bảo đúng quy định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.
Sáng nay tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, 50 thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi đã được tuyên dương trong chương trình Gặp mặt thiếu nhi dân tộc thiểu số năm 2019 do tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Yên Bái tổ chức. Tham dự chương trình có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. 50 thiếu nhi được tuyên dương đợt này là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi các dân tộc thiểu số nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập. Với những thành tích đạt được, 27 em vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban dân tỉnh. 23 em được nhận bằng khen của tỉnh đoàn và quà của Quỹ Bảo trợ, Quỹ Vì Người Nghèo và Hội Khuyến học tỉnh. Lễ tuyên dương đã góp phần động viên khích lệ các em thiếu nhi dân tộc thiểu số, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chung tay chăm sóc của xã hội đối với thế hệ trẻ nói chung và các em thiếu nhi dân tộc thiểu số nói riêng. Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao hiệu quả các phong trào thiếu nhi do tỉnh đoàn Yên Bái phát động, đồng thời khen ngợi sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của các em thiếu nhi dân tộc thiểu số trong học tập và cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cần phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các địa phương tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hình thành nhân cách cho học sinh để từng bước xây dựng hình ảnh con người Yên Bái, tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Các sở ban ngành có liên quan, cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh, đảm bảo các quyền dành cho trẻ em. Tạo môi trường thuận lợi để các em thiếu niên nhi đồng được chăm sóc, giáo dục, rèn luyện tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học theo lộ trình. Thời gian qua, huyện Lục Yên đã thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, các chương trình đề án của tỉnh, của huyện về phát triển giáo dục đào tạo. Riêng từ năm 2018 đến nay, huyện Lục Yên đã xóa được 12 điểm trường lẻ, đồng thời thành lập một trường mầm non. Chủ trương này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Huyện Lục Yên cũng đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để xây mới các phòng học, phòng ở cho học sinh cùng nhiều công trình phụ trợ khác như bếp ăn, công trình nước sạch, nhà vệ sinh, nhà công vụ. Năm 2019, huyện Lục Yên tiếp tục nhập thêm một số điểm trường lẻ, tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc được học tập trong môi trường tốt hơn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 5, quân đội Venezuela đã tổ chức cuộc tuần hành tại thủ đô Caracas để thể hiện sự ủng hộ với chính phủ hợp hiến của Tổng thống Nicolas Maduro. Phát biểu tại sự kiện quan trọng này, ông Maduro nhấn mạnh tất cả các binh sĩ quân đội cần tập trung cao độ bảo vệ quyền lợi hòa bình cho người dân Venezuela. Ông Maduro cũng cáo buộc Mỹ đã chỉ đạo phe đối lập Venezuela thực hiện cuộc chính biến hôm 30 tháng 4. Theo Tổng thống Venezuela, tương lai của quốc gia này phải được định đoạt bằng con đường hòa bình chứ không phải chiến tranh. Trong những diễn biến liên quan, truyền thông Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp nhau vào ngày 6 tháng 5 tới tại Phần Lan để thảo luận về tình hình Venezuela. Trước đó, Ngoại trưởng Nga cho biết đang huy động thành lập nhóm những quốc gia tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc để chống lại các kế hoạch của Mỹ ở Venezuela.
Ngày 2 tháng 5, Liên minh châu EU ra tuyên bố khẳng định việc Mỹ áp dụng đầy đủ Điều 3 đạo luật Hamilton đối với Cuba là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, và EU sẽ thực thi các biện pháp thích hợp để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp châu Âu. Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối thoại của EU, Federica Mogherini tuyên bố Liên minh châu Âu đứng về phía Cuba, chống lại biện pháp cấm vận mới của Mỹ. Bà Mogherini nhấn mạnh việc Washington đơn phương áp đặt lệnh cấm vận bên ngoài lãnh thổ Mỹ vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và đi ngược lại với thỏa thuận mà Mỹ đã ký kết với Liên minh châu Âu. Điều này ảnh hưởng đến niềm tin của các quốc gia châu Âu đối với Mỹ. EU sẽ thực thi các biện pháp thích hợp để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp châu Âu, bao gồm khởi kiện Mỹ lên WTO, hoặc kích hoạt một điều luật của EU nhằm đối phó với hậu quả mà Điều 3 đạo luật Hamilton có thể gây ra. Theo lý giải của truyền thông châu Âu, sau cuộc cách mạng 1959, Cuba đã tịch thu một số công ty của Mỹ và tài sản cá nhân. Sau khi quốc hữu hóa, phần lớn các tài sản này do các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng. EU quan ngại tranh chấp tài sản sẽ khiến các doanh nghiệp châu Âu ở Cuba vướng vào vụ kiện tụng. Các nhà phân tích cho rằng quan hệ Mỹ và châu Âu sẽ gặp sóng gió khi Washington kích hoạt đạo luật Hamilton bất chấp sự phản đối của EU. Biện pháp cấm vận mới của Mỹ cũng vấp phải sự phản đối từ phía các nhà lãnh đạo và người dân Cuba. Phát biểu trên trang cá nhân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Díaz-Canel lên án việc Mỹ thực thi điều 3 đạo luật Hamilton, đồng thời khẳng định người dân Cuba sẽ không khuất phục, cũng như không cho phép bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ lực hay các biện pháp trừng phạt để gây sức ép, đe dọa quyền lợi và lợi ích quốc gia.
Ngày 2 tháng 5, nhà sáng lập trang mạng Wikileaks đã nói với một thẩm phán của Vương quốc Anh rằng ông sẽ không chấp nhận bị dẫn độ sang Mỹ. Phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Julian Assange diễn ra tại một tòa án ở thủ đô London của Anh. Hàng chục người đã tập trung bên ngoài tòa án để bày tỏ ủng hộ ông chủ Wikileaks. Xuất hiện tại phiên tòa qua một video kết nối từ nhà tù, ông Assange nói rằng ông là một nhà báo và giành được nhiều giải thưởng và đã bảo vệ nhiều người. Trước đó, Mỹ đã cáo buộc Julian Assange kết cấu với một cựu quân nhân xâm nhập vào máy tính của Lầu Năm Góc, làm rò rỉ hàng nghìn tài liệu bí mật của cơ quan này. Nếu bị kết án ở Mỹ, Assange sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù. Phiên sơ thẩm diễn ra chỉ một ngày sau khi ông chủ Wikileaks bị tòa án ở Anh kết tù 50 tuần do không ra trình diện trước tòa vào năm 2012. Hồi tháng trước, ông Assange đã bị trục xuất khỏi đại sứ quán Ecuador sau 7 năm tị nạn tại đây.
Sau khi Nga tuyên bố sẽ cung cấp hộ chiếu cho công dân ở miền đông Ukraine, ngày 2 tháng 5, Tổng thống đắc cử Ukraine Zelensky khẳng định giữa Nga và Ukraine đã từng có rất nhiều điểm chung, nhưng hiện tại điểm chung còn lại duy nhất giữa hai nước là đường biên giới. Phát ngôn của ông Zelensky đã dội mồi cáo nước lạnh vào hy vọng cải thiện quan hệ song phương. Ông Zelensky khẳng định việc Nga cấp hộ chiếu cho công dân ở miền đông Ukraine không có lợi cho việc cải thiện quan hệ song phương. Trong phát biểu trên trang mạng xã hội, ông Zelensky nhấn mạnh không thể gọi quan hệ Ukraine-Nga là quan hệ anh em. Điểm chung duy nhất còn tồn tại giữa hai quốc gia là đường biên giới. Hôm 24 tháng 4, Tổng thống Nga đã ký pháp lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho công dân sinh sống lâu đời ở miền đông Ukraine. Sau đó 3 ngày, Tổng thống đắc cử Ukraine cho biết Điện Kremlin không nên lãng phí thời gian dùng hộ chiếu Nga để lôi kéo công dân Ukraine. Truyền thông đánh giá, việc Nga đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân ở miền đông Ukraine là phép thử đầu tiên Nga dành cho ông Zelensky để tìm kiếm lợi ích lớn hơn.
Ngày 2 tháng 5, Mỹ đã chính thức chấm dứt quy chế miễn trừ trừng phạt đối với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu từ Iran. Washington cảnh báo sẽ có biện pháp trừng phạt nếu các quốc gia này tiếp tục nhập khẩu dầu của Tehran. Theo đó, Hàn Quốc đã chính thức ngừng nhập khẩu dầu thô từ Iran bắt đầu từ chiều 2 tháng 5. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ về các lệnh trừng phạt của Washington đối với các nhà nhập khẩu dầu Iran. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, New Delhi sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu của Iran trong thời gian này, đồng thời yêu cầu Mỹ không áp đặt lệnh trừng phạt với Ấn Độ. Ấn Độ chỉ đứng sau Trung Quốc về khối lượng nhập khẩu dầu của Iran. Việc ngừng nhập khẩu dầu của quốc gia Hồi giáo này sẽ có tác động nghiêm trọng đến xã hội New Delhi, mặc dù nước này có nỗ lực chuyển sang nguồn dầu thay thế như Iraq. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Ankara không thể nhanh chóng đa dạng hóa các nguồn dầu nhập khẩu khi các nhà máy lọc dầu của nước này không phù hợp với dầu của một số nước. Trong diễn biến liên quan, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cam kết ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vừa cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp William Barr vì đã nói dối trước Quốc hội. Bà Pelosi cho rằng ông Barr đã thiếu tôn trọng, không nghiêm túc và không thành thật khi trả lời trước Quốc hội Mỹ về kết quả cuộc điều tra. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerome Nadler cho biết đang chuẩn bị khởi động tiến trình tư pháp có thể dẫn tới việc bỏ tù Bộ trưởng Barr sau khi người đứng đầu Bộ Tư pháp không xuất hiện trong phiên điều trần báo cáo kết quả cuộc điều tra của ông Mueller. Hành xử của ông William Barr bị coi là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với nền dân chủ Mỹ. Việc điều tra những góc tối trong chính quyền Donald Trump sẽ không dừng lại sau khi kết quả điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller được công bố.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã đẩy mạnh cho vay phát triển chăn nuôi hàng hóa và trở thành điểm tựa, giúp bà con nông dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Những năm trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Luân, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình gặp rất nhiều khó khăn. Nên năm 2010, bà Luân đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho vay vốn đầu tư chăn nuôi bò, nuôi vịt, đẻ trứng. Năm 2017, gia đình bà tiếp tục được vay 200 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp huyện để đào ao thả cá và trồng rừng. Đến nay, gia đình bà đã có 4 con bò, trên 300 con gà, vịt và hơn một mẫu ao nuôi cá. Thu nhập hàng năm đạt trên 150 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Luân, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi là hội viên của hội phụ nữ được ngân hàng nông nghiệp cho vay tiền 3 năm nay rồi. Là tôi nhờ cái vốn đấy thì tôi phát triển kinh tế mới lại xây dựng gia đình đấy, làm nhà làm cửa rồi thì chăn nuôi bò mới lại gà vịt cá. Nhờ cái vốn đấy thì đến mấy năm nay gia đình tôi được cũng thoát nghèo rồi, cũng khá giả đỡ khổ rồi. Thế cái mong muốn của gia đình là tới đây mà có nguồn vốn gì ưu đãi thì là cho chúng tôi vay thêm để phát triển, là nuôi nhiều thêm đấy, để cải thiện đời sống tốt hơn.
Gia đình ông Phạm Đình Ninh ở thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình là một trong những khách hàng truyền thống của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình từ năm 1995. Năm 2018, gia đình ông tiếp tục vay 100 triệu đồng của ngân hàng để đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi bò. Đến nay, gia đình ông đã có trên 3 hectare rừng keo, bồ đề, 10 con bò. Từ đầu năm 2019 đến nay, gia đình ông khai thác gỗ rừng trồng thu về trên 100 triệu đồng. Ông Phạm Đình Ninh, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Thế sau khi được vay vốn của nhà nước hỗ trợ thì gia đình cũng tập trung vào chăn nuôi, phát triển chăn nuôi bò, gà trồng rừng. Thế báo cáo chị là cho đến nay thì nói chung những năm qua thì có thể nói là cuộc sống của gia đình cũng ổn định và cũng có những phần hơn trước. Trong quá trình đó thì cũng gia đình chúng tôi cũng rất là mong nhà nước cũng như là ngân hàng cũng tạo mọi điều kiện cho bà con nói chung và gia đình chúng tôi nói riêng cũng có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình hơn nữa. Và cũng mở rộng cái vốn để cho bà con cũng như là gia đình vay để tạo điều kiện để phát triển kinh tế.
Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những năm qua cùng với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, trên 300 hộ dân ở xã Thịnh Hưng đã có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 10% theo tiêu chí mới. Ông Lương Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Ngân hàng Nông nghiệp trong những năm vừa rồi thì tạo điều kiện tốt nhất cho bà con dân về cái công tác vay vốn, đặc biệt là ngay vốn để phát triển sản xuất nhỏ như là trồng rừng, chăn nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm cũng như các hộ kinh doanh. Vì đó thì trong những năm vừa qua thì cái tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm so với năm sau thì thấp hơn năm trước. Đặc biệt đối với xã Thịnh Hưng thì cuối năm 2017 chúng tôi đã được về đích cái nông thôn mới. Vì vậy thì trong cái chính sách phát triển kinh tế thì chúng tôi vẫn đang ưu tiên đặc biệt cho các hộ gia đình phát triển nông lâm nghiệp cũng như hộ kinh doanh. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp thì chúng tôi cũng kính mong thời gian tới tiếp tục là tạo điều kiện tốt nhất cho hộ phát triển kinh tế cũng như hộ kinh doanh được vay vốn để từng bước xóa đói giảm nghèo và đưa xã như ngày càng phát triển.
Hiện nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình có 4 phòng giao dịch trực thuộc với tổng dư nợ đạt trên 1.275 tỷ đồng, trong đó cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đạt trên 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Nông nghiệp huyện còn tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn đạt trên 688 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018, tạo điều kiện cho trên 10.000 lượt khách hàng vay vốn. Để tiếp tục triển khai các nguồn vốn giúp cho khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Bình sẽ tăng cường các giải pháp huy động tiền gửi dân cư, đẩy mạnh cho vay nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ. Phấn đấu hết năm 2019, tổng nguồn vốn đạt trên 756 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 1.500 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết một số giải pháp trong thời gian tới như sau.
Trong cái thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp Yên Bình chúng tôi sẽ tập trung nguồn vốn để ưu tiên cái nguồn vốn để cho vay nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ. Giúp bà con có cái vốn đáp ứng được cái nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh cũng và cái phục vụ cái nhu cầu về sống để mà phục vụ một cách thuận lợi hơn. Thì trong cái từ năm 2018 đến nay chúng tôi đã triển khai cái đề án thực hiện giao dịch di động bằng xe chuyên dùng. Hiện nay chúng tôi đã triển khai được ở 4 xã là Đại Minh, Hán Đà, Mông Sơn và Văn Lãng. Đối với các cái dự án chương trình sản xuất kinh doanh của khách hàng thì chúng tôi cũng cán bộ tín dụng chúng tôi cũng đã tiếp cận và bám sát các cái định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, rồi thì thẩm định các cái dự án đầu tư của các cái hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. những cái dự án nào mà đảm bảo có hiệu quả khả thi thì chúng tôi sẽ đầu tư thích đáng để đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ cái nhu cầu đời sống của bà con nhân dân trong vùng.
Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình đã và đang là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra hai trận bán kết lượt về UEFA Europa League. Arsenal không giấu giếm tham vọng giành chiến thắng đậm trước Valencia để tạo lợi thế trước trận lượt về với việc ồ ạt tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên đội khách mới là người bất ngờ mở tỷ số với pha lập công của Diakabi ở phút 11. Không hề nao núng sau bàn thua sớm, pháo thủ có câu trả lời chớp nhoáng khi Lacroix ghi liền hai bàn ở các phút 18 và 25 để giúp đội chủ nhà ngược dòng dẫn 2-1. Sang hiệp 2, các chân sút chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành Valencia và thành quả đã đến ở phút thi đấu cuối cùng với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Aubameyang. Chiến thắng này giúp pháo thủ tạo cơ hội lợi thế không nhỏ trước trận lượt về trên sân của Valencia diễn ra sau đây một tuần. Trận bán kết lượt đi UEFA Europa League giữa Frankfurt và Chelsea đã diễn ra với thế trận cởi mở. Đội chủ nhà Frankfurt là những người có bàn mở tỷ số nhờ công của cầu thủ trẻ Lukasovic. Tuy nhiên, Pedro đã kịp tỏa sáng ở cuối hiệp 1 để giúp Chelsea có được bàn gỡ hòa 1-1. Hiệp 2, Chelsea đã gây ra nhiều sóng gió cho khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, các pha dứt điểm lại không thành công. Hàng thủ Chelsea phải làm việc vất vả ở những phút cuối trận với thế trận tấn công liên tục của đội chủ nhà nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với trận hòa này, Chelsea tạm có lợi thế một bàn sân khách trước trận tái đấu diễn ra sau đây một tuần tại Stamford Bridge. Sau 21 năm chơi bóng, tiền vệ Silva Hernandez đã quyết định từ giã sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 39. Xavi đã đưa ra thông báo tại một dự án từ thiện mà danh thủ này tham gia hợp tác. Xavi cho biết đây là mùa giải cuối cùng của anh với tư cách cầu thủ và đang hướng tới tương lai với tư cách của một huấn luyện viên. Xavi đang lấy bằng UEFA Pro cho huấn luyện viên với những người đồng đội cũ tại đội tuyển Tây Ban Nha như Raúl González hay Xabi Alonso. Xavi dành phần lớn sự nghiệp thi đấu cho câu lạc bộ Barca và phần cuối sự nghiệp cho câu lạc bộ An Sadd của Qatar. Cùng với Barca, Xavi 8 lần vô địch La Liga và 4 lần đăng quang Champions League. Xavi có 113 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Anh là hạt nhân quan trọng giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và vô địch Euro 2008-2012. Tin không vui đã đến với MU khi ngoại hạng Anh chỉ còn 2 vòng đấu nữa là chính thức khép lại. Romelu Lukaku, chân sút chủ lực của Quỷ Đỏ, đã gặp chấn thương trong trận hòa 1-1 với Chelsea. Tình hình nặng hơn dự kiến và gần như chắc chắn Lukaku đã bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải này. Ngoài Lukaku, tiền vệ Jesse Lingard cũng đang gặp vấn đề về đầu gối và chưa rõ ngày trở lại. Trước đó, Quỷ Đỏ cũng đã mất Eric Bailly. Theo lịch, MU sẽ làm khách trước Huddersfield Town ở vòng 37 và tiếp Cardiff City trên sân nhà ở vòng 38.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 5, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.